Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 13 tháng 6 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về một vài đoạn trích tiêu biểu từ bài diễn văn của Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, về Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12. Sau đó là các tiết mục, gương thánh nhân gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh đã cho biết, bản văn của bức thư Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 hứa gửi cho các tín hữu công giáo ở Trung Quốc đã được hoàn tất và hiện đang được biên dịch và chuẩn bị phát hành. Trong cuộc phỏng vấn với Nhật báo Công giáo Tương lai xuất bản tại Ý ngày 3 tháng 6, Đức Hồng Y Tarsicio Bertone thông báo như sau. Bản văn của bức thư đã được Đức Thánh Cha hoàn toàn chấp thuận, và hiện đang được tiến hành biên dịch sang nhiều thứ tiếng khác nhau và chuẩn bị phát hành. Các bản văn của Tòa Thánh thường được viết bằng tiếng Ý, sau đó được dịch sang tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, Tây Ban Nha hoặc các ngôn ngữ khác. Tòa Thánh không nói rõ bức thư sẽ được dịch sang những thứ tiếng nào, nhưng bản tiếng Trung Quốc sẽ là bản đầu tiên. Được biết, tin tức trước đây về bức thư đang được biên soạn đã được công bố hôm ngày 21 tháng Giêng trong một bản thông cáo báo chí về một cuộc họp được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 20 tháng Giêng tại Vatican để bàn về tình hình của giáo hội công giáo ở Trung Quốc. Theo bản thông cáo, Đức Thánh Cha được thông báo chi tiết về những đề nghị nêu lên trong cuộc họp, đã nhân từ quyết định gửi thư riêng cho các tín hữu công giáo ở Trung Quốc. Theo như hãng tin UKA đã đưa tin, các tham dự viên cuộc họp đã xem bản thảo bức thư dài 25 trang, sẽ được gửi đến khoảng 12 triệu người công giáo ở Trung Quốc. Họ đã góp ý kiến trong cuộc họp đó, và sau đó đã viết trình những phần cần thay đổi. Với những phần đề nghị thay đổi của các tham dự viên, bức thư đã được sửa đổi. Đức Thánh Cha theo dõi sát sao toàn bộ quá trình này, đã chấp thuận bản văn cuối cùng và hiện đang cho biên dịch. Để bày tỏ cử chỉ lịch sự và thiện chí, Tòa Thánh gửi một bản sao bức thư cho các nhà chức trách Trung Quốc trước khi công bố bức thư cho các tín hữu. Tin Anh Quốc. Báo chí đã loan tin Thủ tướng Tony Blair của Anh Quốc đã tuyên bố, sau khi từ giã chính trường, ông sẽ xin đi tu học để trở thành thầy phó tế vĩnh viễn của giáo hội công giáo Roma. Ông Tony Blair cho biết, sau khi rời ghế thủ tướng Anh Quốc, ông sẽ sang triều yết Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 để đạo đạt ước nguyện của ông. Được biết, ông Tony Blair là vị thủ tướng trẻ nhất của nước Anh kể từ sau năm 1812 đến nay. Ông đã phá kỷ lục nắm giữ chức vụ thủ tướng Anh Quốc với 10 năm cầm quyền qua 3 nhiệm kỳ. Sau khi ông John Smith lãnh tụ đảng lao động Anh Quốc đột ngột từ trần, ông Tony Blair được đảng bầu lên cương vị lãnh tụ đảng đối lập sau 18 năm đảng lao động ở vị thế đối lập. Ông Tony Blair đã dẫn đảng lao động đến thắng lợi dễ dàng trong kỳ bầu cử thủ tướng vào năm 1997 và hạ bệ đảng bảo thủ của thủ tướng John Major. Kể từ khi lên nắm chính quyền vào năm 1997, ông Tony Blair đã phục hồi Anh Quốc trở lại nguồn kinh tế vững mạnh, hội nhập với cộng đồng thế giới. Thủ tướng Tony Blair sẽ chính thức chấm dứt nhiệm kỳ của ông vào ngày 27 tháng 6. Chúng ta còn phải chờ xem kết quả thăm dò ý kiến của gia đình ông. Tin Việt Nam. Thứ Bảy vừa qua mùng 9 tháng 6, Đức Cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang cùng với 6 linh mục trong và ngoài giáo phận đã dâng thánh lễ khai mạc tuần chầu thánh thể tại giáo xứ Lai Ổn. Giáo xứ Lai Ổn thuộc xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Ánh sáng tin mừng đã đến với con dân Lai Ổn từ rất sớm, chứng tích còn để lại, đó là ngôi thánh đường gỗ cổ kính xây dựng vào năm 1907. Trải qua 100 năm với bao thử thách, thời tiết khốc liệt và chiến tranh bắn phá, ngôi thánh đường đã bị xuống cấp. Từ khi bề trên giáo phận cử cha Giuse Trần Văn Thật về coi sóc Lai Ổn, với số giáo dân ít ỏi, khoảng 1.300 người và 9 họ lẽ trực thuộc, cha đã quan tâm đến đời sống đức tin của đoàn chiên mình. Bên cạnh đó, cha còn lo làm sao có thể sửa chữa, trùng tu lại ngôi thánh đường đã xuống cấp trầm trọng. Cha kêu mời những tấm lòng hảo tâm từ hai miền Nam Bắc cùng chung tay đắp xây, để công trình biểu lộ đức tin tiếp tục hiên ngang đứng vững theo dòng thời gian. Và hôm nay đây, niềm mơ ước đã thành sự thật, ngôi thánh đường đã được trùng tu lại cứng cáp hơn. Để tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn các đấng bậc, các thân nhân, ân nhân xa gần đã cộng tác trong việc trùng tu ngôi thánh đường, và cũng nhằm đúng tuần chầu thánh thể thay mặt giáo phận, Đức Cha cùng với 6 linh mục trong và ngoài giáo phận hiệp ý cùng với đoàn chiên Lai Ổn dâng thánh lễ tạ ơn khai mạc tuần chầu thánh thể. Đúng 17 giờ, tuy đã xế chiều, nhưng cái nóng của mùa hè Bắc Việt gần như chưa dịu bớt. Đức Cha và đoàn đồng tế tiến ra thánh đường trong tiếng kèn đồng của giáo họ Vọng Lỗ và đội trống trắc của giáo họ Đại Điền, cùng với các hội đoàn trong giáo xứ với nhiều sắc áo, làm cho đoàn rước thêm trang nghiêm sốt sắng. Trước khi dâng thánh lễ, hai vị đại diện giáo dân Lai Ổn, hai miền Nam Bắc lên chúc mừng và tặng hoa Đức Cha, trong khi cộng đoàn giáo dân cùng vỗ tay chúc mừng vang dội. Trong bài chia sẻ lời Chúa, Đức Cha đã nói như sau: chúng ta xây dựng nhà thờ, chúng ta sửa chữa nhà thờ, đây là một việc rất đáng khích lệ, vì nhà thờ là nơi quy tụ mọi thành phần dân Chúa, để chúng ta lãnh nhận các bí tích, chúng ta kết hợp với Thiên Chúa Ba Ngôi, đó là cốt lõi của đạo Công giáo chúng ta. Cuối bài giảng, Đức Cha nói, chúng ta đến đây và chúng ta rước mình mạo Thánh Chúa Kitô, chúng ta được Chúa Kitô ở trong chúng ta, một Thiên Chúa hoàn hảo, một đấng tốt lành mà ở lại trong một tạo vật nhỏ bé. Đó là một tình yêu thương vô bờ của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Để kính múc nguồn ơn cứu độ Chúa Kitô đã hiến tế và thấm nhuần lời dạy của vị chủ chăn trong thánh lễ, cộng đoàn Lai Ổn từng người nối đuôi nhau lên rước mình mạo Thánh Chúa thật đông đảo. Nguyện xin Chúa Kitô luôn cư ngụ dồi dào trong lòng mỗi tâm hồn, để đời sống đức tin mỗi ngày được sâu sắc hơn, sẵn sàng làm chứng cho Chúa ngay giữa trần gian này. Sau thánh lễ khai mạc vào lúc 19:30, giáo xứ Lai Ổn có tổ chức đêm giao lưu văn nghệ Vòng Tay Giê-xu với sự tham gia của các bạn trẻ trong giáo xứ, các xứ họ bạn, đoàn thanh niên xã An Quý, và đặc biệt có một vài tiết mục do đoàn Lai Ổn miền Nam biểu diễn. Tất cả đã làm nên một đêm giao lưu thật tuyệt vời, thật tình người, và làm cho vòng tay bạn bè nối dài mãi trong vòng tay Giê-xu. Trường Giang đưa tin từ Việt Nam. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 diễn tả niềm hy vọng của Ngài rằng những nhà khoa học hãy tăng tiến sự hợp tác toàn cầu, và họ cần học biết để nhìn thấy bàn tay của Thiên Chúa trong những đối tượng mà họ học hỏi. Đó là phát biểu của Đức Thánh Cha với gần 30 nhà thiên văn học, vật lý học, tinh thể học từ 22 quốc gia. Nhân dịp các vị đến học hỏi và lưu lại trong mùa hè này tại Đài Quan sát Thiên văn Vatican, nằm trong lâu đài nghỉ mát của Đức Thánh Cha ở Castel Gandolfo. Khóa học hè cho các nhà thiên văn học được tổ chức cứ cách năm một lần, cho các sinh viên theo học những năm cuối ngành thiên văn. Đài Thiên văn của Vatican ở Castel Gandolfo do các cha dòng tên điều hành, và thường cứ cách năm sẽ chọn một số các sinh viên dựa trên căn bản thành đạt và sở thích. Trong đó 1/3 số sinh viên sẽ được tuyển chọn đến từ các quốc gia nghèo đang phát triển. Khóa học hè năm nay bắt đầu từ ngày 9 tháng 6 cho đến ngày 16 tháng 7 năm 2007 này. Tin Vatican. Hôm thứ Hai vừa qua, ba vị chủ tịch của khóa học khoáng đại các giám mục châu Mỹ Latin lần thứ 5 đã đệ trình Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tài liệu chung kết của hội nghị để Đức Thánh Cha phê chuẩn. Đại hội nghị các giám mục châu Mỹ Latin đã diễn ra tại Aparecida ở Brazil trong vòng 3 tuần lễ vừa qua, kể từ khi Đức Thánh Cha Benedicto đến thăm Brazil và chính Ngài đã khai mạc hội nghị. Tuy dù nội dung của cuộc đàm thoại giữa Đức Thánh Cha và các vị hồng y không được tiết lộ, nhưng theo trang điện tử chính thức của Đại hội lần thứ 5 các giám mục châu Mỹ Latin cho biết như sau. Mục tiêu nền tảng của cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha với các vị hồng y là để trình bày về thành quả của 18 ngày làm việc tại Aparecida, hầu chia sẻ với Đức Thánh Cha sự tốt lành khi các giám mục làm việc hài hòa với nhau. Mục tiêu của các giám mục là giúp có sự hiện diện cụ thể của các giám mục ngay tại thánh địa, giúp có sự hiệp thông giữa các giám mục và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần mà tất cả các tham dự viên đều kinh nghiệm được. Bây giờ chúng tôi hy vọng rằng Đức Thánh Cha sẽ chấp thuận tài liệu này, hầu có thể chia sẻ với tất cả các cộng đồng dân Chúa đang mong đợi các nguyên tắc hướng dẫn, hầu tiếp tục công việc truyền giáo trong lục địa của niềm hy vọng. Đang khi chờ đợi sự chấp thuận, các giám mục thuộc châu Mỹ Latin cũng đang sửa soạn cho kỳ hội nghị khoáng đại lần tới sẽ được tổ chức tại Havana, thủ đô Cuba. Hội nghị này sẽ có mục tiêu là đặt ra nền tảng cho việc phát triển sứ mạng của lục địa to lớn, ngõ hầu cung ứng sự tiếp nối hội nghị Aparecida.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi một vài đoạn trích tiêu biểu từ bài diễn văn của Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, về Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12, do Mai Hương trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi ra mắt tập sách có tựa đề Đức Pio thứ 12, một con người trên ngai tòa thánh Phêrô, do ký giả Andrea Tornielli biên soạn, Đức Hồng Y Bertone đã đọc bài diễn văn dài đầy ý nghĩa để bênh vực Đức Pio thứ 12 khỏi những lời tố cáo vô căn cứ. Một thời sự hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn vài đoạn trích tiêu biểu của bài diễn văn này. Trước hết, Đức Hồng Y đã nhận định cách chung như sau. Trong nhiều thập niên qua, dung mạo của vị giáo hoàng Pio thứ 12 đã là trung tâm của những tranh cãi ồn ào. Vị giáo hoàng đã hướng dẫn giáo hội qua những năm kinh hoàng của Thế chiến thứ hai và cuộc chiến tranh lạnh, là nạn nhân của một huyền thoại đen. Một thứ huyền thoại đã cho thấy là rất khó trả lời. Mặc dù những tài liệu và chứng tá được trích dẫn để nói xấu về Ngài cho thấy rõ là chúng mâu thuẫn với nhau. Một trong những tố cáo của huyền thoại đen quả quyết rằng Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 là cảm tình viên của chủ nghĩa quốc xã và là một người thờ ơ trước số phận của người Do Thái. Do đó, tôi đến đây hôm nay để đưa ra một chứng tá tổng lược cho một nhân vật của giáo hội, đấng đã tỏa chiếu một chứng tá huy hoàng cho chức tư tế và cho chức vụ giáo hoàng của giáo hội công giáo, bằng chính đời sống thánh thiện của mình. Chúng ta cảm ơn giáo sư Andrea Tornielli, tác giả của tập sách, được biên khảo cẩn trọng với sự tham khảo kỹ lưỡng nhiều tài liệu chưa được xuất bản. Giáo sư đã dựng lại trước mắt chúng ta sự vĩ đại và dung mạo hoàn chỉnh của Đức Pio thứ 12. Ông đã cho chúng ta nhìn thấu tính chất nhân bản của Ngài và tái khám phá những dấu ấn của Ngài. Ông đưa trở lại tâm trí ta, chẳng hạn, thông điệp về phụng vụ của Đức Pio thứ 12, việc cải tổ nghi thức tuần thánh và những công việc chuẩn bị lớn lao dẫn đến sự cải tổ phụng vụ sau đó vào thời Công đồng Vatican II. Đức Pio thứ 12 cũng đã tạo ra một động lực đáng kể cho hoạt động truyền giáo với những thông điệp như loan báo tin mừng, công bố năm 1951, và thông điệp Hồng Ân Đức Tin, công bố năm 1957, mà năm 2007 này chúng ta kỷ niệm 50 năm công bố. Trong đó nhấn mạnh đến nghĩa vụ của giáo hội trong việc truyền bá tin mừng cho các dân tộc như Công đồng Vatican II sau này đã tái minh định. Đức Giáo Hoàng cũng đã bác bỏ việc đồng hóa Kitô giáo với văn hóa Tây Phương hay với một hệ thống chính trị chuyên biệt. Hơn thế nữa, Đức Pio thứ 12 còn là vị giáo hoàng đã đề cao phụ nữ qua các án phong thánh và phong chân phước. 54.4% án phong thánh liên quan đến các thánh nữ, và 62.5% án phong chân phước là những người nữ. Tôi bị đánh động bởi nhiều dẫn chứng được đưa ra trong cuốn sách của giáo sư Andrea Tornielli. Những dẫn chứng này cho thấy sự minh bạch và khôn ngoan của Đức Pio thứ 12, cả trong những năm Ngài còn là sứ thần tòa thánh tại Munich và sau đó tại Berlin, cùng với nhiều cá tính nhân bản của Ngài. Nhờ những bản thảo trao đổi với người em của Ngài là Francisco, chúng ta nhận rõ những phán đoán của Ngài đối với phong trào quốc xã đang lên và khổ tâm to lớn trong tâm hồn của vị giáo hoàng liên quan đến thái độ ứng xử trước làn sóng bách hại của quốc xã trong thời chiến tranh. Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 đã nhiều lần tuyên bố với một phương cách thận trọng trong các chương trình truyền thanh, và vì thế hoàn toàn không thể nào có thể nói rằng Ngài đã có thái độ im lặng trước khổ nạn này. Tôi thấy rất hữu ích để nhấn mạnh đến cách thế mà cuốn sách của giáo sư Andrea Tornielli đã gợi lên sự chú ý của chúng ta đến những điều mà các sử gia nghiêm túc đã biết. Tôi thấy đây là một trong những điểm có giá trị về vấn đề chúng ta đang bàn thảo. Cuốn sách đã lưu ý đến thời buổi khó khăn mà Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 đã sống trong cương vị là một vị giáo hoàng, với tiếng nói không êm tai những kẻ say mê quyền lực trong Thế chiến thứ hai, cũng như trong suốt thời gian sau đó, khi các phe phái chính trị kình chống nhau ác liệt. Bao nhiêu lần Đài Phát thanh Vatican bị cúp điện để tiếng nói của Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 không được lắng nghe. Bao nhiêu lần khan hiếm giấy để in ấn những ý tưởng và những giáo hướng gây khó chịu cho những cường quyền. Bao nhiêu lần tai nạn xảy ra khiến những số báo của tờ Quan sát viên Roma bị thất lạc. Những số báo đã chuyển tải những minh định, những cập nhật và những ghi nhận chính trị. Dù sao, ngày nay, nhờ các phương tiện hiện đại, những nguồn tài liệu này đã được tái bản và được công bố. Giáo sư Andrea Tornielli đã tìm kiếm, đã thấy và đã ghi lại công phu trong cuốn sách của ông. Đây là một chứng từ quan trọng. Đến đây tôi muốn lôi cuốn sự chú ý của quý vị đến một giai đoạn quan trọng. Giai đoạn mà dung mạo và công nghiệp của Đức Pio thứ 12 đã từng được ca ngợi và cảm tạ trước, trong và ngay sau Thế chiến thứ hai. Đức Pio thứ 12 không phải chỉ là vị giáo hoàng thời Thế chiến thứ hai, nhưng còn là một vị mục tử, mà từ ngày mùng 2 tháng 3 năm 1939 đến ngày mùng 9 tháng 10 năm 1958 đã phải đối diện với một thế giới bị khống chế bởi bạo lực và những ham muốn vô lý. Từ đó trở đi, đã bắt đầu hình thành một cáo buộc không thể hiểu được chống lại Đức Giáo hoàng. Chẳng hạn, cáo buộc cho rằng Ngài đã không can thiệp như đáng lý ra Ngài phải làm, nhân danh dân tộc Do Thái bị bách hại. Về vấn đề này, tôi nghĩ điều quan trọng là nhận ra rằng, trong bất cứ trường hợp nào, những ai không bị ràng buộc bởi những lèo lái ý thức hệ, và là những người yêu chuộng sự thật, thì có thể nhận ra và chân thành đánh giá cao một triều đại giáo hoàng kéo dài, có nhiều thành quả, mà theo tôi là một triều đại giáo hoàng anh hùng. Một thí dụ về điều này là sự thay đổi thái độ gần đây, khi Viện Hồi ức Do Thái Yad Vashem ở Jerusalem tái xét lại dung mạo và công nghiệp của Đức Giáo hoàng Pio thứ 12, không phải từ quan điểm gây tranh cãi, nhưng từ góc độ lịch sử khách quan. Người ta chân thành mong rằng thiện chí được thể hiện công khai này sẽ đem đến một kết quả thích đáng.
Tiếp tục chương trình,
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày. Bàn tiếp về các nhân đức anh hùng của hai chân phước Francisco và Jacinta Marto. Hôm nay chúng ta theo dõi vài chi tiết về chân phước Francisco trước cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, sở dĩ chúng ta nên biết qua các chi tiết về hai chân phước Francisco và Jacinta trước các cuộc hiện ra của Đức Mẹ là chỉ để thấy các em đã được biến đổi như thế nào sau đó. Câu hỏi được đặt ra là, điều gì để liên kết ba trẻ em một đồng lại cách mật thiết như thế? Thưa, là do ân sủng đặc biệt từ trời cao qua Đức Maria đã ban cho các em. Sự gắn bó của các em đối với nhau gia tăng khi các em nhận lãnh những ơn đặc biệt. Nữ tu Lucia ban đầu không mấy thích Jacinta. Những năm sau này, theo lệnh của Đức Giám Mục, chị đã viết lại các biến cố tại Fatima và đã nói về Francisco cũng như vậy. Sợi dây liên kết tôi và Francisco lại với nhau không gì khác hơn là vì chúng tôi có họ hàng với nhau mà thôi. Francisco là anh của Jacinta, nhưng xem như không phải vậy. Tính tình của cậu hoàn toàn khác biệt cô em gái. Jacinta năng động, cởi mở bao nhiêu, thì Francisco lại ít nói và luôn chấp nhận chịu thua thiệt. Trong những cuộc chơi đùa, nếu cậu thắng cuộc, nhưng bạn cậu lại giành phần thắng, thì cậu sẵn sàng làm kẻ thua cuộc. Mày nghĩ là mày thắng cuộc hả? Cũng được, tao có cần. Francisco không yêu thích nhảy múa như Jacinta. Cậu chỉ thích thổi sáo cho người khác nhảy múa. Trong các cuộc chơi, Francisco rất là năng nổ. Thế mà không đứa trẻ nào thích chơi cùng phe với cậu, vì cậu lúc nào cũng thua cuộc. Có lẽ vì khi chơi đùa với các bạn, cậu không cần thắng hay thua. Chị Lucia cho biết chị không mấy thích Francisco vì cá tính cả hai khác biệt nhau. Francisco thì trầm tĩnh, còn chị lại sống động. Phải cần có thiên thần và Đức Mẹ mới có thể kết hợp ba em lại trong tinh thần. Nhiều lúc Lucia mất hết kiên nhẫn với Francisco. Nhưng sau đó chị lại hối hận. Nếu có đứa trẻ nào muốn lấy vật gì của cậu, cậu cũng không màng. Cứ để cho tụi nó lấy đi, em chả cần đâu. Chị Lucia kể lại chuyện ngày nọ Francisco đến nhà chị và hớn hở khoe với chị về chiếc khăn tay có in hình Đức Bà Nazareth tuyệt đẹp của cậu. Các trẻ em súng lại xem. Đứa này chuyền tay đứa kia. Chẳng mấy chốc, chiếc khăn tay biến mất và không thể nào tìm lại được nữa. Sau đó, Lucia thấy chiếc khăn tay nằm trong túi của một cậu bé. Chị đòi lại, nhưng cậu bé cứ nằng nặc bảo là em cũng có một chiếc khăn tay giống y hệt như của Francisco. Cuộc giằng co tưởng như không dứt. Francisco liền đến bên Lucia và nói, kể nó chị à. Cứ để cho nó lấy đi. Cái khăn này có là gì đối với em đâu. Nữ tu Lucia viết là, nếu Francisco còn sống cho tới khi em trưởng thành, khuyết điểm lớn lao nhất em sẽ vương mắc có lẽ là thái độ không hề gì của em. Đây là cá tính của Francisco. Ấy vậy mà, hình như điều này đã giúp em dứt bỏ mọi sự của thế gian cách dễ dàng. Rồi đây chúng ta sẽ thấy Francisco trở nên thánh thiện dường bao. và Thiên Chúa sẽ chiếm chỗ ưu tiên trong đời cậu. Như thế, chúng ta thấy ba trẻ em một đồng này lớn lên trong bầu khí đạo đức miền quê. Các em không bị ảnh hưởng bởi cuộc sống nơi đô thị. Gia đình và nhà thờ là trung tâm điểm trong đời sống của các em. Cuộc sống của các em thật bình dị, bao bọc bởi những trò chơi, những đàn cừu, những điệu nhảy múa. Đối với các em, mặt trăng là Đức Mẹ, các vì sao là các thiên thần, và mặt trời chính là Thiên Chúa. Rồi đây các em sẽ được diện đối diện với các nhân vật từ thiên quốc này. Thiên Chúa có các chương trình đặc biệt dành cho hai vị chân phước tương lai này. Ngài cũng có những chương trình dành riêng cho Lucia. Các em không được biết những gì các em đang làm sẽ dẫn đưa các em về đâu. Cả cha mẹ của các em cũng không có một chút khái niệm về việc các con của họ sẽ được trao phó cho một sứ mệnh toàn cầu. Thiên Chúa, qua các em, gửi cho thế giới một sứ điệp từ trời cao. Francisco là một cậu bé đặc biệt về nhiều phương diện. Cậu yêu thích sự hoang dại của thiên nhiên, có tính phục tùng, cởi mở. Cậu cũng chơi đùa như những trẻ em khác. Nếu có điều gì làm cậu không hài lòng, cậu sẽ lẳng lặng rút lui. Nếu có ai hỏi tại sao, cậu sẽ trả lời, tại tụi nó chơi xấu, hay là tại vì em cảm thấy không thích chơi nữa. Ông Manuel Marto, cha của Francisco, cho biết cậu có tính can đảm, lại dịu dàng, luôn quan tâm tới những người khác, biết phục tùng và ít khi quấy rối bầu khí ấm êm trong gia đình. Chúng ta có thể nhìn thấy trong cá tính của Francisco điều mà cậu sẽ trở nên sau này. Cậu sẽ trở nên như một tu sĩ, người luôn nghĩ nhiều về Thiên Chúa. Bây giờ chúng ta đã biết Francisco và Jacinta trước khi được Thiên Thần và Đức Mẹ hiện ra cho là như thế nào. Chúng ta đã thấy các em nhỏ này với những ưu và khuyết điểm, như những trang giấy thô sơ, trên đó trời cao sẽ đặt bút viết lên hai lá thư tuyệt hảo gửi đến các thiếu niên và các thành niên. Và các lá thư này được viết lên từ quả tim của các trẻ nhỏ cho toàn thế giới. Bài bình luận về các nhân đức anh hùng của Francisco và Jacinta Marto tạm ngưng nơi đây. Mục Đường Thánh Nhân hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ đọc diễn văn của Đức Thánh Cha cho các giám mục Brazil. Như quý vị và các bạn đã biết, khi Đức Thánh Cha đến viếng thăm Brazil lần vừa qua và khai mạc Đại hội nghị các giám mục châu Mỹ Latin, chúng ta đã theo dõi bài diễn văn Đức Thánh Cha ngỏ lời với các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta sẽ nghe diễn văn của Đức Thánh Cha cho các giám mục Brazil. Và sau đó, trong những tuần lễ kế tiếp, chúng ta sẽ nghe bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ khai mạc Đại hội nghị các giám mục châu Mỹ Latin. Đó là những bài diễn văn chính trong chuyến viếng thăm vừa qua. Ngỏ lời với các giám mục Brazil, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Dù là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Và khi chính bản thân đã đến mức thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người. Trích thư Do Thái chương 5 câu 8 và câu 9. Đoạn văn chúng ta vừa nghe trong bài đọc dành cho các giờ kinh chứa đựng một giáo huấn sâu xa. Một lần nữa chúng ta nhận ra rằng lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, xuyên thấu những thẳm sâu trong tâm hồn con người, đem lại ủi an và khích lệ cho các tôi tớ trung tín của người. Tôi tạ ơn Chúa đã cho tôi cơ hội được hiện diện giữa một hàng giám mục thế giá đang cai quản một dân số công giáo lớn nhất thế giới. Tôi chào mừng các chư huynh với lòng hiệp thông sâu xa và tình cảm triều mến chân thành, trong nhận thức rõ rệt về sự tận tụy của chư huynh đối với những cộng đoàn được trao phó cho mình. Sự tiếp đón thân ái mà vị kinh sĩ trưởng đền thờ cũng như các chư huynh hiện diện nơi đây dành cho tôi khiến tôi cảm thấy như đang ở trong ngôi nhà chung rộng lớn, ngôi nhà mẹ thánh là giáo hội công giáo chúng ta. Tôi cũng gửi lời chào đặc biệt đến các vị mới được bầu trong Hội đồng Giám mục Brazil. Và với hết lòng biết ơn trước những lời tốt đẹp của Chủ tịch Hội đồng là Đức Tổng Giám mục Gerardo Lirio Rocha, tôi cầu chúc những lời tốt đẹp nhất trong lời cầu nguyện cho công việc của Ngài là tạo nên sự hiệp thông sâu xa giữa các đức giám mục và đề cao hoạt động mục vụ chung trong một lãnh thổ có chiều kích của một lục địa. Với lòng hiếu khách truyền thống, Brazil đang tiếp đón các tham dự viên Đại hội nghị các giám mục châu Mỹ Latin lần thứ 5. Tôi bày tỏ lòng tri ân cho sự tiếp đón ân cần dành cho các thành viên Đại hội nghị, và lòng biết ơn sâu xa của tôi cho những lời cầu nguyện của người dân Brazil, đặc biệt những lời cầu của họ cho sự thành công của cuộc họp các giám mục tại Aparecida. Cuộc gặp gỡ này là một biến cố giáo hội lớn lao và là một phần trong nỗ lực truyền giáo cần thiết cho Mỹ Châu Latin, bắt đầu từ đây trên phần đất Brazil này. Đó là lý do tại sao tôi muốn đề cập trước với chư huynh các giám mục của Brazil khi khơi lên những lời rất phong phú về nội dung này trích từ thư Do Thái. Dù là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục, và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người. Thư Do Thái chương 5 câu 8 đến câu 9. Đoạn văn đầy ý nghĩa này nói với chúng ta về lòng thương cảm của Thiên Chúa dành cho chúng ta, như đã được diễn đạt qua cuộc thương khó của con Ngài. Những lời này đề cập đến sự vâng phục và sự chấp nhận tự do và sáng suốt chương trình của Chúa Cha, thể hiện tỏ tường nhất trong lời cầu nguyện của Ngài trên núi Ô Liu: xin đừng theo ý con, một theo ý Cha. Chính Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng con đường chân thật cho ơn cứu độ là đặt để ý ta trong niềm tuân phục thánh ý Thiên Chúa. Đó là lý do trong lời xin thứ ba của Kinh Lạy Cha, chúng ta cầu nguyện, xin cho ý Cha trị đến dưới đất cũng như trên trời. Vì bất cứ nơi đâu Thiên Chúa ngự trị, ở đó nước Chúa hiện diện. Chúa Giêsu thu hút chúng ta bởi sự vâng phục của Ngài, một sự vâng phục đầy lòng con thảo, và qua đó Ngài đưa dẫn chúng ta đến ơn cứu độ. Khi chúng ta chấp nhận thánh ý của Thiên Chúa trong sự hiệp nhất với Chúa Giêsu Kitô, chúng ta mở tung thế giới này cho nước Chúa. Các giám mục chúng ta đã gặp gỡ nhau để thể hiện chân lý trung tâm này, vì chúng ta ràng buộc trực tiếp với Chúa Kitô, vị mục tử tốt lành. Sứ vụ được trao phó cho chúng ta như các thầy dạy về đức tin, bao gồm việc nhắc lại trong những lời của vị tông đồ dân ngoại rằng đấng cứu độ chúng ta muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý. Thư thứ nhất Timôtê chương 2 câu 4. Mục đích của giáo hội không gì khác hơn là ơn cứu độ dành cho mỗi linh hồn. Vì điều này mà Chúa Cha đã sai con Ngài đến, và chính Chúa đã sai chúng ta đi trong những lời được ghi trong phúc âm theo Thánh Gioan: như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em đi. Phúc âm Thánh Gioan chương 20 câu 21. Và đây là ủy nhiệm truyền bá tin mừng. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Những lời này tuy đơn giản nhưng thật đẹp. Chúng nói lên nghĩa vụ công bố chân lý đức tin, sự cần thiết khẩn cấp cho đời sống bí tích, và lời hứa của Chúa Kitô sẽ tiếp tục trợ giúp giáo hội. Đó là những thực tại căn bản. Chúng đề cập đến việc dạy dỗ dân chúng trong đức tin và trong luân lý Kitô giáo, và việc cử hành các bí tích. Ở đâu Thiên Chúa và Thánh Ý Người không được biết tới, thì ở đó không có lòng tin nơi Chúa Kitô và không có sự hiện diện của Người trong các phép bí tích. Và ở đó cũng sẽ thiếu những thành tố cần thiết giúp tìm ra giải pháp cho những vấn đề xã hội chính trị cấp thiết. Lòng trung tín với sự tối thượng của Thiên Chúa và Thánh Ý Người, được biết Chúa và sống trong tình hiệp thông với Chúa Giêsu Kitô, là món quà thiết yếu mà các giám mục và linh mục chúng ta phải trao tặng cho dân chúng. Do đó, sứ mạng của chúng ta như các giám mục thúc bách chúng ta phải nhận thức rõ thánh ý cứu độ của Thiên Chúa và đề ra các sáng kiến mục vụ có thể giáo dục dân Chúa nhận ra và tiếp nhận những giá trị siêu việt trong niềm trung tín với Thiên Chúa và tin mình. Thời đại ngày nay chắc chắn là một giai đoạn khó khăn đối với giáo hội, và nhiều tín hữu đang chao đảo. Cuộc sống xã hội đang trải qua những giai đoạn mất định hướng. Tính chất thánh thiêng của hôn nhân và gia đình bị tự do tấn kích, và người ta nhượng bộ trước các áp lực có hậu quả tiêu cực cho các tiến trình luật pháp. Người ta biện minh cho một vài tội ác chống lại sự sống, nhân danh tự do và quyền cá nhân. Người ta mưu sát phẩm giá con người. Nạn dịch ly dị và tình trạng chung sống ngoài hôn nhân lan tràn. Còn hơn thế nữa, khi ngay bên trong lòng giáo hội, người ta bắt đầu đặt vấn đề đối với giá trị của sự dấn thân linh mục như một sự tín thác hoàn toàn nơi Chúa qua đời sống độc thân tông đồ, và như một sự sẵn sàng hoàn toàn phục vụ các linh hồn. Và người ta ưa thích các vấn đề ý thức hệ, chính trị, kể cả đảng phái. Và cơ cấu của sự dâng hiến tổng thể cho Thiên Chúa bắt đầu mất đi ý nghĩa sâu xa nhất của nó. Làm sao chúng ta có thể không đau buồn sâu xa trước điều này? Nhưng hãy tin tưởng, giáo hội là thánh thiện và không thể hư nát được. Thánh Augustino đã nói, giáo hội sẽ chao đảo nếu nền tảng của giáo hội bị chao đảo. Nhưng Chúa Kitô lẽ nào lại chao đảo sao? Vì Chúa Kitô không thể bị chao đảo, giáo hội sẽ nguyên vẹn cho đến giờ sau hết. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới. Chúng ta sẽ còn đọc tiếp diễn văn của Đức Thánh Cha cho các giám mục Brazil. Bản dịch tiếng Việt của kỹ sư Đặng Minh An.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Như ánh hồng vừa lên khi đường đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Thân ái chào các bạn. Chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau về phương pháp tinh thần tối đa để canh tân cuộc sống tinh thần của mình. Trong bài trước, Đặng Thế Dũng nhắc đến ba nguyên tắc căn bản của phương pháp này có liên quan đến sự thay đổi hay canh tân tinh thần của người luyện tập phương pháp. Ba nguyên tắc này có thể được tóm trong những khẩu hiệu ngắn như sau. Một quan niệm toàn diện về cuộc sống, một vị thầy hướng dẫn và một thái độ tích cực nơi đương sự. Cần phải đặt cố gắng tiến tới, canh tân và phát triển đời sống mình, hay đúng hơn một khía cạnh nào đó của đời sống mình trong toàn bộ quan niệm sống. Không nên chỉ say mê một chiều một khía cạnh đến độ bỏ qua mọi khía cạnh khác. Vì thế mà Đặng Thế Dũng đã nhắc các bạn là hãy có một quan niệm toàn diện về cuộc sống. Ngoài ba nguyên tắc trên, bác sĩ Benson còn đề cao vai trò quan trọng của những xác tín tôn giáo trong công cuộc luyện tập canh tân tinh thần con người. Dựa theo kinh nghiệm của nhiều người đã thay đổi đời sống họ, thì đức tin Kitô hay đối với những ai không có niềm tin Kitô thì yếu tố tôn giáo luôn luôn có một vai trò quan trọng trong sự thay đổi này. Yếu tố tôn giáo được hòa nhập vào trong phương pháp tinh thần tối đa, qua bởi quan niệm về cuộc sống mà bác sĩ Benson đã đề nghị cần phải có, để làm khung cảnh tổng quát cho những thay đổi mà đương sự muốn luyện tập cho mình. Vả lại, khi áp dụng sự tịnh dưỡng tinh thần trong im lặng, thì một trong những điều cần thực hiện là chọn lấy cho mình một khẩu hiệu sống, một lời hay ý đẹp, để lặp đi lặp lại trong tâm trí những lúc tịnh dưỡng này. Khẩu hiệu sống này hay lời hay ý đẹp đó được rút ra từ kho tàng tôn giáo, từ những sứ điệp của đức tin Kitô nếu bạn là người Kitô, hoặc từ sứ điệp của chính tôn giáo mà bạn đang sống nếu bạn không phải là người Kitô. Hơn nữa, ngoài việc thực hành sự tịnh dưỡng tinh thần trong im lặng mỗi ngày tối thiểu 10 phút, bạn còn được khuyến khích có một vị hướng dẫn tinh thần giúp bạn trong thời gian luyện tập canh tân cuộc sống mình. Và vị hướng dẫn tinh thần này, theo bác sĩ Benson, được đề nghị chọn từ những vị lãnh đạo tinh thần, những kẻ đã sống niềm tin tôn giáo của họ một cách nổi bật nêu gương. Đó là những điểm, những cửa sổ mà phương pháp tinh thần tối đa mở ra để hấp thụ những giá trị, những sứ điệp tôn giáo. Bác sĩ Benson đã viết như sau trong tập sách Tinh thần tối đa về khía cạnh tôn giáo, hay đúng hơn về sự đóng góp của sứ điệp tôn giáo trong sự canh tân đời sống, như sau. Nhiều lúc sự trưởng thành tôn giáo của đương sự được thực hiện nhờ bởi những tiến bộ, những canh tân trong đời sống của đương sự. Đây là sự kiện đã được kiểm chứng. Đó là những kẻ làm cho họ có sức khỏe tốt đẹp hơn, thay đổi tinh thần, gia tăng khả năng trí tuệ, tình thương, trong lúc đó cũng cảm nghiệm được một sự đào sâu về hệ thống giá trị mà người đó đang sống, cũng như đào sâu cái nhìn của họ về thế giới. Câu trích trên, vì là một câu dịch từ cách viết văn bằng tiếng Anh nên có vẻ khó hiểu, Đặng Thế Dũng có thể nói lại một cách đơn sơ hơn như sau. Sự trưởng thành tôn giáo đi đôi với tiến bộ mà đương sự thực hiện được trên bệnh viện sức khỏe thể xác, khả năng trí tuệ và những niềm xác tín về các giá trị luân lý tôn giáo mà đương sự đang sống theo. Sức khỏe thể xác, khả năng trí tuệ, những xác tín luân lý và tôn giáo của đương sự được phát triển, gia tăng, đào sâu nhờ luyện tập phương pháp tinh thần tối đa, nhờ qua tác động của những xác tín tôn giáo được đương sự chấp nhận. Khi thành công trong việc luyện tập này, nghĩa là khi đạt đến mục đích canh tân một điều gì đó trong đời sống thể xác cũng như tinh thần của đương sự, thì đương sự cũng được trưởng thành hơn, lớn lên hơn trong những xác tín tôn giáo của mình. Như thế chúng ta có thể nói là có một vòng tròn ảnh hưởng như sau. Trước hết là dùng những xác tín tôn giáo khi bắt đầu phương pháp tinh thần tối đa để canh tân cuộc sống mình. Sau đó khi thành công canh tân một khía cạnh nào đó, thì đương sự cũng đạt đến kết quả khác là trưởng thành hơn trong niềm xác tín tôn giáo. Sự trưởng thành hơn được diễn tả bằng từ ngữ đào sâu hơn những xác tín tôn giáo mà đương sự có lúc bắt đầu luyện tập. Bác sĩ Benson lưu ý là khi đề nghị phương pháp tinh thần tối đa, ông không nhằm đề ra một sứ điệp tôn giáo mới, thay thế cho những sứ điệp tôn giáo truyền thống. Ông không đề ra một tôn giáo mới nào cả, nhưng chỉ muốn áp dụng những giá trị tôn giáo truyền thống, và kết quả là người luyện tập phương pháp được dịp đào sâu hơn về những sắc tính tôn giáo của mình. Ông đã viết như sau nơi tập sách. Tôi xin quả quyết rằng, tôi không có chủ ý đề ra một giải pháp khác cho truyền thống tôn giáo hay tu đức. Ngược lại, truyền thống tôn giáo hay tu đức hiện có, cần phải là nền tảng để hướng dẫn, để kiểm soát những phương pháp tu luyện, canh tân bản thân trong một đà tiến đúng. Nói tóm lại, căn bản của phương pháp tinh thần tối đa là sự tĩnh dưỡng tinh thần và chiêm niệm những giá trị tôn giáo luân lý tốt đẹp, đưa chúng vào trong đời sống, để từ từ nhờ qua chiêm niệm mà biến đổi đời sống. Bác sĩ Benson đã đi con đường khác, con đường thực nghiệm và tâm lý, để đạt đến cùng một kết luận là, để thay đổi đời sống, cần phải thay đổi tư duy, những tư tưởng của con người, và tôn giáo, hay đúng hơn, những niềm xác tín tôn giáo, là điều cần thiết trong công tác này. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Như anh hồng vừa lên khi nắng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, một hay hai năm sau khi Mahatma Gandhi qua đời, những người sống theo tinh thần của ông quyết định tổ chức một đại hội toàn quốc để hâm nóng gia sản của ông và đẩy mạnh cuộc cách mạng do ông khởi xướng. Trong số những người con tinh thần của ông, nhiều người nghĩ ngay đến ông Vinoba Bhave. Họ tin rằng chỉ có ông Bhave mới có đủ uy tín để triệu tập và hướng dẫn đại hội. Nhưng ông Bhave chỉ chấp thuận đề nghị, với điều kiện là phải hoãn lại đại hội 6 tháng sau, để ông có đủ thời giờ đi lại con đường mà chính Mahatma Gandhi đã từng đi qua. Theo dấu chân của Mahatma Gandhi, ông Bhave bắt đầu đi bộ từ làng này qua làng khác. Cũng như Mahatma Gandhi đã từng làm. Tại mỗi làng, ông tụ tập dân chúng lại, để nghe họ trình bày các vấn đề của họ, và góp ý với họ. Dĩ nhiên, những nơi mà ông Bhave dừng chân, đều là những ngôi làng nghèo nàn khốn khổ. Tại một ngôi làng nọ, nhiều người dân làng cho biết họ phải sống cay cực và thiếu thốn. Khi được hỏi tại sao không tự mình cày cấy để lấy lương thực mà ăn, họ trả lời. Chúng ta lấy đất đâu mà cày cấy? Ông Bhave hứa sẽ trở về Delhi để trình bày vấn đề của họ lên Thủ tướng Nehru và thúc đẩy ông ban hành một đạo luật nhằm cấp phát đất đai cho người nghèo. Khi màn đêm xuống, mọi người đều đi ngủ, nhưng ông Bhave không tài nào chợp mắt được. Ông trăn trở mãi vì không biết phải giải quyết vấn đề như thế nào. Sáng ngày hôm sau, ông tập trung dân làng lại và nói với họ như sau. Tôi quá biết chính phủ. Ngay cả khi tôi có thể thuyết phục chính phủ ban hành luật để cấp phát đất đai, thì nhiều năm sau, ông bà, cô bác cũng sẽ không bao giờ sờ được một cục đất. Đất đai sẽ đi từ bang này sang bang khác, từ tỉnh này sang tỉnh khác, từ ông huyện ủy này sang đến ông thôn trưởng khác. Mỗi người lấy bớt một tí, cho nên cuối cùng sẽ không còn lại cục đất nào cho ông bà cô bác. Nghe thế, từ giữa đám đông, một người dân làng đứng lên phát biểu. Tôi có nhiều đất đai. Những người nghèo này cần bao nhiêu đất? Ông Bave tính nhẩm một lúc, rồi cho biết có tất cả 16 gia đình nghèo. Mỗi gia đình cần 5 sào đất. Như vậy tổng cộng là 80 sào. Được thúc đẩy bởi tinh thần của Mahatma Gandhi, người phú hộ liền hứa tặng cho dân làng 80 sào đất. Ngày hôm sau, ông Bave đi đến một làng khác, và một người phú hộ khác trong làng cũng trao tặng 110 sào đất cho 22 gia đình nghèo. Cứ thế, từ làng này qua làng khác, trong vòng 6 tháng trước khi khai mạc đại hội, ông Bave đã thu thập được cho dân nghèo tổng cộng trên 2.000 sào đất. Tại đại hội quy tụ những người sống theo tinh thần của Mahatma Gandhi, ông Bave kể lại kinh nghiệm của mình. Nhờ vậy, đại hội đã không chỉ là một quy tụ để tưởng nhớ một vĩ nhân, mà đã dẫn đến một phong trào cải cách ruộng đất vĩ đại nhất tại Ấn Độ. Trong suốt 14 năm sau đó, ông Bave và hàng ngàn người khác đã đi bộ qua từng tiểu bang, từng tỉnh và từng thôn xóm Ấn Độ. Không phải qua một thủ tục hành chính phức tạp nào của chính quyền, không phải hối lộ cho các nhân viên chính phủ. Họ đã thu thập trên 10 triệu sào đất và cấp phát cho những người nghèo nhất. Đây là một trong những công việc cải cách ruộng đất ôn hòa và vĩ đại nhất trong lịch sử hiện đại. Và tất cả đều bắt đầu bằng một tinh thần cởi mở và một trái tim quảng đại. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên đây không thể không gợi lại cho chúng ta một khuôn mặt vĩ đại mà tên tuổi cũng gắn liền với Ấn Độ. Người đó là mẹ Teresa Calcutta. Bí quyết của mẹ có lẽ cũng chỉ đơn giản là một tinh thần cởi mở và một trái tim quảng đại. Trong khi đại diện các chính phủ và các tổ chức quốc tế ngồi trong phòng lạnh, tốn bao nhiêu tiền của để vạch ra những chương trình hành động vĩ đại, những dự án to tát, thì mẹ Teresa khởi đầu công việc của mẹ bằng những bước chân âm thầm trong các khu ổ chuột lầy lội nghèo nàn. Mẹ không làm việc trên những chiếc máy vi tính tối tân, mà với những con người trước mặt đang cần một chén cơm, một bàn tay săn sóc vỗ về, một lời nói úy an, một sự hiện diện cảm thông. Mẹ không phải nặng ốc để vạch ra những dự án, trong đó con người chỉ là một con số, mà đến với mỗi một con người trước mặt như một nhân vị độc nhất vô nhị, đáng được tôn trọng và yêu thương. Một tinh thần cởi mở và tỉnh thức, để không ngừng nhận ra giá trị của mỗi một con người trước mặt. Một trái tim quảng đại để yêu thương mỗi một con người trước mặt như chính hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu. Đó chính là bí quyết mà mẹ Teresa Calcutta đã để lại. Và đó cũng là lẽ khôn ngoan mà nhân loại cần hơn bao giờ hết. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đôi mắt luôn tỉnh thức để nhận ra Chúa trong mỗi một tha nhân và trái tim quảng đại để yêu thương bằng chính tình yêu của Chúa.
Dòng đời ngược xuôi, Chúa ơi con về đâu? Về đâu con đi tìm? Đi giữa chớ đời con bơ vơ, năm tháng cuộc đời con ngu ngơ. Chúa ở nơi nào? Xin thương. Xin mở mắt
Tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in March.